This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự của tuần này. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tĩnh cập nhật trên các website mà có nhiều người Việt vào đây để xem. Phần bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi. Vâng, virus lại gây ra một cái bệnh, ta gọi là cái bệnh tay chân miệng nặng đang tái xuất ở Hồ Chí Minh sau 10 năm. Thưa quý vị, xét nghiệm PCR, cái bệnh phẩm ca tay chân miệng nặng, các bệnh viện ghi nhận cái chủng có tên là Enterovirus gọi tắt là EV71 nguy hiểm đã tái xuất hiện kể từ cái đợt bùng phát vào năm 2011. Trên tờ báo VN Express thì thưa quý vị dẫn tin từ cái người đại diện của Sở Y tế ở Hồ Chí Minh cho biết như trên vào chiều của 1 tháng 6 và thêm rằng cái số ca mà tay chân miệng từ đầu năm cho đến nay tuy thấp đó, nó chỉ hơn khoảng 1.670 ca, bằng khoảng 54% so với cùng kỳ của năm ngoái. Thế nhưng cái sự xuất hiện trở lại của cái chủng virus EV71 gây ra cái bệnh nặng khiến cho tình hình thực sự đáng là lo ngại. Cụ thể là các bệnh viện chuyên khoa trẻ em của thành phố này đang điều trị 33 trẻ đều dưới 5 tuổi bị bệnh tay chân miệng, trong đó có 9 ca nặng. Song trong cái số ca nặng này lại có 4 cái trường hợp bị nhiễm virus EV71. Cái hôm 31 tháng 5 thì bệnh viện Nhi Đồng 1 thuộc quận 10 ghi nhận là có một bé trai thiệt mạng sau khi nhiễm tay chân miệng ở cái độ là 4. Các ca này đang đợi kết quả xét nghiệm khẳng định PCR. Đại diện của Sở Y tế cho biết là đang tiếp tục phối hợp với lại đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford, gọi tắt là OUCRU, giải cái trình tự gen virus xác định cái chip gây bệnh nguy hiểm của EV71. Trước đó vào hồi năm 2011 thì cái virus EV71 gây ra những một cái đợt bùng phát tay chân miệng tại Hồ Chí Minh với nhiều trường hợp nặng và chết. Khi ấy thì cái tiếp phổ biến đó là C4. Năm 2018 thì cái số ca nặng giảm chủ yếu là cái tiếp B5. Đặc tính của cái chứng EV71 này là lây lan rất là nhanh và diễn biến rất là nặng, sốt cao. Trẻ nhiễm virus EV71 có thể bị những cái biến chứng như là thần kinh, tim mạch, phù phổi, sốc suy tim cũng như là chết rất là nhanh. Khi mà EV71 mà xâm nhập vào cái cơ thể thì chúng thường khu trú ở niêm mạc má hay hoặc là niêm mạc ruột ở cái vùng hồi tràng. Sau 24 giờ thì virus này sẽ đi đến những cái hạch bạch huyết xung quanh, từ đây nó sẽ xâm nhập vào máu và gây ra nhiễm khuẩn huyết chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Và từ nhiễm khuẩn huyết thì virus đến niêm mạc miệng và da, và thời kỳ ủ bệnh thường kéo dài từ 3 cho đến 7. Trên tờ báo Tuổi Trẻ Việt Nam cho biết thêm là hiện thì các bệnh viện ở thành phố đều thực hiện được cái xét nghiệm PCR chẩn đoán tác nhân gây bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam thì chẩn đoán dựa vào lâm sàng và chỉ xét nghiệm và tìm những cái tác nhân đối với trường hợp nặng để mà phân biệt những cái bệnh lý khác cũng như là nghiên cứu dịch tễ, thưa quý vị. Đó là cái bản tin đầu tiên trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Thưa quý vị, một cái bản tin tiếp theo gây thất thoát 200.000 gây thất thoát 200.000 Mỹ Kim. Chủ tịch của Quy Nhơn chỉ bị khiển trách mà thôi. Tình chi tiết như sau, ông Ngô Hoàng Nam, ông này giữ chức là chủ tịch của cái thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định, vừa bị khiển trách vì liên quan đến một cái dự án làm đường gây thất thoát ngân sách 4.7 tỷ đồng hồ, tương đương 200.149 Mỹ Kim. Theo như tờ báo Người Lao Động đưa tin vào hôm 3 tháng 6, thì thưa quý vị, vi phạm của ông Ngô Hoàng Nam này xảy ra tại cái gói thầu thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng, kỹ thuật tuyến đường Trần Thị Kỷ, đường Phạm Ngũ Lão, hẻm 50 và đối diện cái hẻm 50 thuộc công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài của cái thành phố Quy Nhơn này. Cụ thể với cái vai trò gọi là chủ đầu tư cái gói thầu, thì ông Nam bị cho là ổng đã phê duyệt nhà thầu không có đúng cái quy định. Và trước cái việc ngoài ra thì ông Nam này ổng bị cáo buộc là thiếu cái trách nhiệm kiểm tra và giám sát để Trung tâm Phát triển Quỹ đất Quy Nhơn đại diện chủ đầu tư xảy ra vi phạm trong cái tổ chức quản thí lý thi công xây dựng cái gói thầu và vi phạm quy định về những cái điều mà đảng viên không được làm. Trong khi đó thì theo như tờ báo Zin thì sở dĩ ông Ngô Hoàng Nam ông được dơ cao đánh khẽ là vì ông này đã chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, tự nhận trách nhiệm cá nhân về những cái khuyết điểm, vi phạm và tự giác nhận hình thức kỷ luật, đồng thời chỉ đạo khắc phục kịp thời cái số tiền thiệt hại để mà nộp vào cái ngân sách của nhà nước. Liên quan đến vụ này thì trên tờ báo Dân Việt vào hồi cuối tháng Giêng cho biết là đường Hoàng Văn Thụ nối dài sau khi mà thi công khiến cho người dân địa phương bất bình bởi vì đường bị thắt cổ chai, chật hẹp so với cái lượng xe qua lại ở trung tâm. Tờ báo này cũng đã dẫn lời phân trần của ông Ngô Hoàng Nam rằng cái công trình xây dựng hệ thống đường giao thông là một cái dự án mà lãnh đạo thành phố Quy Nhơn rất là trăn trở, tức là ngủ không yên á, tôi cứ bị trăn qua trở lại của lo cho dần quá. Có khoảng 500 gia đình bị ảnh hưởng và mất đến 3 nhiệm kỳ mới hoàn thành do cái áp lực giải tỏa mặt bằng quá lớn. Ông Nam cũng đổ lỗi là sai phạm là do trách nhiệm của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và nhà thầu thi công không tuân thủ hồ sơ mời thầu. Biện pháp thi công thực tế thì khác so với cái hồ sơ mời thầu, và khi mà nghiệm thu là dùng cái biện pháp cũ đơn giá cao để mà thanh toán. Thì ra là như vậy, bây giờ là mình biết rồi nha. Thì quý vị, khi nghiệm thu thì lại dùng biện pháp cũ đơn giá thì cao để mà thanh toán, thành tựu ra cái sự chênh lệch giá họ ăn ở giữa. Chủ tịch Nam cũng giải bài rằng là cái dự án này là do sở xây dựng thẩm định đề nghị phương án cho nên mới phê duyệt theo cái quy định này đó, thưa quý vị. Vậy là chúng ta biết rồi nha, ha, cái anh mấy anh này cũng mánh lắm, cần phải có những công trình này đó thì khi mà nghiệm thu thì những cái biện pháp cũ sẽ được đưa ra và cái đơn giá cao thì cũng được đưa ra luôn để mà thanh toán, thì cái biện pháp cũ thì giá thấp và đơn giá thì cao trong cái lúc nghiệm thu để mà thanh toán lấy cái ăn lạch trên lạch ở giữa ngàn, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo, hai giới chức của tỉnh Hậu Giang gian díu trong nhà nghỉ. Ôi trời, gian díu trong nhà nghỉ. Ông Tăng Minh Thêm, ông phó chánh thanh tra của tỉnh Hậu Giang bị kết luận là nhiều lần đi nhà nghỉ với bà Phạm Thị Hồng Diễm là bà phó chánh văn phòng của hai cái người phó chánh này. Ông này phó chánh thanh tra của tỉnh Hậu Giang, còn bà này là phó chánh văn phòng thuộc Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh. Thì ra là như vậy, ông phó bà phó của hai cơ quan khác nhau, tu tí cho nhà nghỉ. Thì quý vị, trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 1 tháng 6 đưa tin nêu trên và cho biết là gian díu tu tí của ông Thêm và bà Diễm bị quay video. Cái video, video clip mà ở đây tự nhiên có cái dấu sắc nữa. Bị quay video clip phát tán trên mạng xã hội dẫn đến cái đơn tố cáo và gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên. Ông Thêm được ghi nhận là đã có vợ, trong lúc mà là bà Diễm cũng được ghi nhận là đã có chồng. Và cũng theo cái bản tin này thì cái vụ ngoại tình nêu trên khiến cho ông Thêm bị Ủy ban Kiểm tra của tỉnh ủy Hậu Giang kết luận ông Tăng Minh Thêm chưa gương mẫu, tức là có gương mẫu mà chưa có được gương mẫu trong cái việc thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh ủy về tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không có được làm. Đó, những điều đảng viên không được làm thì đảng viên biết thôi, còn dân không được biết. Bên cạnh cáo buộc ngoại tình thì ông thêm còn bị quy kết là chưa tạo được một cái sự đoàn kết nội bộ dễ phát sinh đơn tố cáo dư luận các đoàn thanh tra do ông phụ trách qua nhiều tội nha. Ngoài ra thì Ủy ban kiểm tra còn cho rằng là ông thêm kê khai tài sản thu nhập không được trung thực vào hồi năm 2022 và nhấn mạnh vi phạm của ông này á đến cái mức là phải thi hành kỷ luật. Hiện tại thì quy trình kỷ luật ông Tăng Minh Thêm đang được tiến hành trong lúc mà bà Phạm Thị Hồng Diễm thì đã bị Sở Tài nguyên Môi trường cảnh cáo mà thôi. Đó. Án kỷ luật ghi rằng là bà Diễm này bà không có gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống dù đã có chồng nhưng mà lại có mối quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với người khác, khác giới, khác phái, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên, làm giảm uy tín bản thân và tổ chức. Những cái vụ gian díu tù thi tu tí ngoài chồng ngoài vợ của giới chức tại các tỉnh thành đang diễn ra ngày càng nhiều hơn. Trên tờ báo VOV vào hồi tháng trước cho hay là ông Nguyễn Hoàng Phương, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của xã biển Bạch Đông, huyện Thới Bình của tỉnh Cà Mau bị bắt tại trận khi mà đang thư giãn với vợ của người khác trong nhà nghỉ. Nhiều danh từ quá thưa quý vị, gian díu, thư giãn, tù ti tú tí, chỉ dành cho đảng viên mà thôi. Hay, cái từ gian díu là thư giãn thì cũng hay, đã bị bắt tại trận khi đang thư giãn với vợ người khác trong nhà nghỉ, không biết thư giãn sao ha. Biên bản của công an xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thì trong cái vụ bắt tại trận, wow hay ha, kể trên có trích đoạn lời khai của ông Phương. Ông nói là khi đi vào nhà nghỉ thì ăn lờ đi tắm xong rồi lên giường nằm, rồi tôi nằm kế bên, tôi cởi quần dài ra để lên trên móc thôi mà, phải không? Cái đó là chỉ là thư giãn thôi chứ có làm gì đâu. Ông Phương thừa nhận là mình có quen biết và quan hệ yêu đương với bà CTNL, là một người phụ nữ đã có chồng. Đáng nói là cái vụ này bị công an lập biên bản đã diễn ra từ hồi tháng 8 năm ngoái, mà đến nay thì cái huyện ủy Thới Bình mới kết luận là ông Nguyễn Hoàng Phương vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và đang tiến hành quá trình xử lý ông này. Đó, lâu rồi thì chỉ kết luận là vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, là bây giờ phải đang tiến hành quy trình xử lý ông này, thì cái quy trình không biết là nó bao lâu đây ha thưa quý vị. Cũng theo như trang báo cho bản tin này thì ông Phương đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại cái việc tổ công tác đi xác minh cái vụ mà quan hệ bất chính của ông. Trên tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm là ông Nguyễn Hoàng Phương cặp bồ với bà CTNL khi mà cả hai cùng học lái xe. Lái xe hơi ở cái huyện Cái Nước nha thưa quý vị. Đó, đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đó, đã cho ra đời những người đảng viên như vậy, bà phó với ông phó hoặc là ông này với bà nọ, chỉ là gian díu thôi, chỉ là thư giãn thôi nha thưa quý vị mà bị mất tại trận, xấu mặt chưa. Mặt bằng cho thuê tại những con đường người ta kêu là con đường vàng ở Hồ Chí Minh ế cao chưa từng có. Thưa quý vị, hàng loạt những cái doanh nghiệp, trong đó có các thương hiệu lớn như McDonald's, Samsung, Melo, Coffee đã tháo chạy và rút khỏi các mặt bằng đắc địa tại các khu vực trung tâm ở Hồ Chí Minh. Trên tờ báo riêng cho hay là chỉ trong tháng 5, con số mặt bằng cho thuê bị bỏ trống và cái lượng tinh mà rao cho thuê lại tăng cao chóng mặt. Theo đó thì tại những cái con đường vàng như là đường Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, Hai Bà Trưng, quận Nhất có cái lượng mặt bằng để trống cao chưa từng có trong 3 năm qua. Đáng chú ý là tại cái con đường có tên là đường Đồng Khởi, sang trọng, sầm uất bậc nhất của Hồ Chí Minh, có lượng tinh rao cho thuê là tăng gấp 4 lần so với cái thời điểm của năm 2021. Và theo ghi nhận của tờ báo Tuổi Trẻ thì chỉ có một đoạn đường dài có 630m mà thôi ở trên cái con đường này, nhưng mà đã có hơn 15 hàng quán phải đóng cửa, phải treo bảng cho thuê. Tương tự thì một đoạn 2 cây số của con đường Hai Bà Trưng từ chợ Tân Định đến cái tượng đài của Trần Hưng Đạo ở quận Nhất thì có không dưới 30 mặt bằng lớn nhỏ treo bảng cho thuê. Và cùng cái tình cảnh trên thì tại cái con đường Lý Tự Trọng quận nhất hiện có hơn 20 mặt bằng treo bảng cho thuê, chủ yếu là các mặt bằng được trả từ các thương hiệu thời trang và các doanh nghiệp trong cái ngành F&B, tức là dịch vụ kinh doanh khách sạn, ẩm thực, nhà hàng ăn uống. Còn tại cái con đường Lê Lợi quận nhất thì có khoảng 20 mặt bằng tại cái tầng trệt đang để trống, treo bảng cho thuê, không thay đổi so với hồi tháng 9 của năm 2022, khi mà vừa mới tháo cái rào chắn của cái tuyến metro Bến Thành và Suối Tiên, đó, cày nát đi cái đào thao của cái thành phố này. Riêng cái khu vực chợ, quanh chợ Bến Thành thì có cả 100 mặt bằng đang bỏ trống, và đáng chú ý, nhiều mặt bằng dù không treo bảng bán cho thuê thì hiện cũng đang là trụ sở của các doanh nghiệp nhưng mà vẫn phải cửa đóng then cài. Đó. Nói với tờ báo Tuổi Trẻ, ông Đinh Minh Tuấn, ông giám đốc của bất động sản khu vực miền Nam, cho biết là cái số lượng các mặt bằng đăng tin cho thuê đã tăng hơn 30% so với thời điểm của cùng kỳ năm ngoái. Đây mới là cái thời điểm khắc nghiệt nhất của nhà phố. Ông Tuấn cũng nhận định như vậy, và theo ông Tuấn thì cái giai đoạn khó khăn của cái thị trường mặt bằng cho thuê vẫn chưa dứt, cái làn sóng trả mặt bằng nó vẫn tiếp tục, nó kéo dài ít nhất một năm. Tuy nhiên, theo như tờ báo Zin dẫn tin từ Cushman and Wakefield đã cho hay là cái giá thuê mặt bằng bán lẻ các khu vực trên luôn thuộc hàng gọi là đắt đỏ nhất nhì một hai ở Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như các căn nhà phố lẻ mặt tiền đó, có cái diện tích từ 400 m² trở lên trên cái đoạn đầu đường Nguyễn Du Đồng Khởi thì có giá thuê lên đến hàng chục ngàn đô la mỗi tháng. Trong khi đó thì giá thuê tầng trệt của các cao ốc dao động từ mức 100 đến 150 Mỹ Kim một mét vuông trong một tháng, chưa bao gồm thuế cũng như là những cái phí, người ta kêu là cái phí quản lý đó. Nói với tờ báo Zin thì thưa quý vị, giám đốc của một doanh nghiệp từng đặt cửa hàng tại Metropolitan Đồng Khởi quận nhất thì cái mặt mà hướng ra nhà thờ Đức Bà cho hay là cái giá thuê hồi năm 2016-2019 là khoảng 20.000 cho đến 25.000 Mỹ Kim một tháng cho cái mặt bằng 200 m². Thời điểm đầu của năm 2019 thì những cái căn nhà phố trên các trục đường có bán kính 600 m tới nhà thờ Đức Bà như là đường Hàng Thuyên, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Đồng Khởi thì có mức giá thuê tối thiểu khoảng 7.000 Mỹ Kim một tháng. Trước đó thì các báo trong nước đồng loạt đăng tin chi nhánh Parkson Vietnam Corporation thuộc công ty Parkson Retail Asian, gọi tắt là PRA, đến nộp đơn lên tòa án ở Sài Gòn xin phá sản tự nguyện từ ngày 28 tháng 4 vừa qua. Thông báo cho biết thêm là Parkson Việt Nam đã có nhiều năm thua lỗ, và những cái khoản thua lỗ đáng kể được cộng dồn trong những năm gần đây do cái môi trường kinh doanh đầy thách thức dưới cái hậu quả của đại dịch COVID-19, đặc biệt là cái việc gọi là thiếu cái sự hỗ trợ từ chủ mặt bằng, chẳng hạn như là giảm tiền thuê hay hoặc là giảm giá thuê không đáng kể. Trong cái thời gian đóng cửa do COVID-19, khi mà hoạt động của các cửa hàng của Parkson Việt Nam bị hạn chế thì đã ảnh hưởng xấu đến cái tình hình tài chính. Thuê đất cao cũng đã gây thêm khó khăn về tài chính cho Parkson Việt Nam, công ty này cho hay như vậy. Năm 2005, tập đoàn Parkson Holding ở Malaysia đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, mở đầu bằng cái trung tâm thương mại Parkson Sài Gòn Tourist Plaza, sau đó thì nâng cái số lượng lên 10 trung tâm thương mại vào cái thời điểm đỉnh cao nhất. Sau khoảng 10 năm, Parkson đóng cửa 3 trung tâm, bao gồm 2 trung tâm ở Hà Nội và 1 ở Sài Gòn. Đến năm 2018 thì doanh nghiệp này đóng tiếp 1 trung tâm nữa. Dù vậy, những cái năm sau này cái việc kinh doanh cũng không mấy thuận lợi khi mà liên tiếp ghi nhận là có thua lỗ, thưa quý vị. Đó là cái bản tin ở Hồ Chí Minh cho biết là cái tình trạng thuê mướn thì nó đã ế ẩm như vậy, ngược hẳn với những cái kiosk nhỏ như cái hộp quẹt luôn ở cái chợ Đà Lạt thì cái giá thuê lên đến hơn 40.000 Mỹ Kim một năm. Thưa quý vị, bản tin chi tiết của cái bản tin này nó trái ngược cái bản tin trước ha, thưa quý vị, như sau. Một cái kiosk có diện tích vỏn vẹn chỉ 17.6 m² ở chợ Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng vừa được đấu giá cho thuê với mức giá không tưởng lên đến 2 tỷ đồng hồ, tương đương 85.155 Mỹ Kim cho 2 năm, tức là hơn 40.000 Mỹ Kim mỗi năm và 83 triệu đồng hồ cho mỗi tháng, tức là tương đương mỗi tháng phải mướn khoảng 3.533 Mỹ Kim. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm 1 tháng 6 đáng nói là cái giá khởi điểm chỉ là 25 triệu đồng hồ, tương đương là 1.064 Mỹ Kim cho 2 năm mà thôi. Cái cuộc đấu giá do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tiến hành và cái bản tin cho biết trước đây cái kiosk này do Ngân hàng Việt Tín Băng thuê để mà làm quầy giao dịch. Đến nay thì sau khi mà đã có cái quyết định công nhận kết quả, cái người trúng cái đấu giá vẫn chưa nộp tiền để mà nhận cái bàn giao cái kiosk này. Trên tờ Tuổi Trẻ cũng cho hay một cái mặt bằng kinh doanh nằm ở cái mặt tiền có diện tích tương tự xung quanh cái khu Hòa Bình ở trung tâm Đà Lạt thì có giá cho thuê khoảng 10 triệu đồng hồ, tương đương 425 Mỹ Kim một tháng. Để so sánh thì tờ báo cho biết thì cái giá kiosk ở chợ Đà Lạt xem ra còn đắt hơn một quầy hàng cùng diện tích tại các trung tâm thương mại hạng sang ở quận nhất Hồ Chí Minh. Đó. Thì các vụ đấu giá cái quyền sử dụng đất công với cái kết quả trên trời diễn ra liên tiếp trong thời gian qua tại Đà Lạt, nhưng mà sau đó thì cái người trúng đấu giá thì lại bỏ của chạy lấy người. Đấu giá chơi thôi, giơ tay chơi thôi mà không có nhận cái phần đó. Cái phần mình trúng đấu giá này. Và theo ghi nhận trên tờ báo Zin vào hồi đầu tháng 3 thì ông Đặng Thành Vũ và bà Đinh Thị Bích Thảo xin hủy kết quả đấu giá bãi giữ xe do không kham nổi cái chi phí hoạt động, sợ lỗ nặng. Đó, cái lúc đấu giá không sợ mà đấu không là thấy tiền quá lớn quá. Sợ thưa quý vị. Cụ thể trong cái đợt đấu giá tổ chức vào cái tháng 9, ông Vũ ông trúng đấu giá cái bãi đậu xe rộng 62 m² bên trái cầu thang đi xuống chợ Đà Lạt với số tiền lên đến 2.3 tỷ đồng hồ, tương đương là 97.928 Mỹ Kim cho 5 năm, gấp 12 lần cái giá khởi điểm. Và cùng lúc thì bà Thảo này bà trúng cái đấu giá bãi đậu xe rộng 309 m² trước cái khu triển lãm Rạp Hòa Bình với giá lên tới 6.8 tỷ Mỹ đồng hồ, tương đương 291.657 Mỹ Kim. Và thưa quý vị, đó là cái bản tin mà chúng ta thấy có một cái sự so sánh giá cả của những cái nơi. Nơi nào mà người ta kêu là đất lành chim đậu, hoặc là nơi nào mà có nhiều khách du lịch hay hoặc là nơi đó làm ăn khó khăn thì cái tiền thuê nó lại chẳng đáng là bao nhiêu. Đôi khi người ta lại bỏ của chạy lấy người, mà nơi nào mà đắt thiệt là đắt thì người ta lại bu vào. Thưa quý vị, đó. Điều tra vai trò đồng phạm của Quỳnh Huy Dũng trong cái vụ Nguyễn Phương Hằng thì thưa quý vị, chúng tôi có một cái bản tin để cho quý vị biết rõ thêm. Tòa án Nhân dân ở Hồ Chí Minh đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân ở thành phố này làm rõ có hay không cái vai trò đồng phạm của ông Quỳnh Huy Dũng, cái dấu hiệu bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội khác khi mà livestream xúc phạm nhiều người. Trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 1 tháng 6 đã dẫn lời ông Phạm Ngọc Duy, chánh văn phòng của Tòa án Nhân dân ở Sài Gòn, ở Hồ Chí Minh cho biết là tòa đã trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam và 4 đồng phạm cho Viện Kiểm sát để mà điều tra bổ sung 3 nội dung. Cụ thể là trong buổi livestream của bà Hằng tại nhà riêng và công ty Đại Nam đều có sự xuất hiện và tham gia của ông Quỳnh Huy Dũng, tức ông Dũng là Voi, chủ tịch của hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty cổ phần văn hóa Đại Nam, là giữ thêm cái trách nhiệm lớn lao, đó là chồng của bà Hằng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và cái Viện Kiểm sát thì chưa làm rõ có hay không cái vai trò đồng phạm của ông này trong cái vụ án. Thứ hai là trong các buổi livestream thì ông Quỳnh Huy Dũng với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, bà Hằng với tư cách là tổng giám đốc công ty Đại Nam đã có những lần livestream ở công ty Đại Nam cũng như là ở nhà. Và trong những cái buổi livestream như vậy thì ông Dũng có tham gia. Do đó thì tòa yêu cầu Viện Kiểm sát phải làm rõ cái hành vi của ông Dũng có đồng phạm với bà Hằng hay không. Hiện chưa có kết luận về cái việc điều tra. Riêng thì bà Hằng và 4 cái đồng phạm khác, ngoài cái tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đã bị Viện Kiểm sát truy tố, tòa đề nghị làm rõ cái hành vi có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác. Và theo như tờ báo Lao Động, trước đó hôm 30 tháng 5, Bộ Công an đã chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn, con riêng của bà Hằng, tố giác ông Huỳnh Uy Dũng đã có hành vi lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an ở Hồ Chí Minh để giải quyết theo cái thẩm quyền. Trong đơn, thì ông Tuấn cho rằng là ông Dũng là người có vai trò cầm đầu tổ chức cùng thực hiện hành vi có dấu hiệu đồng phạm giúp sức về vật chất tinh thần với bà Hằng để mà xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Và theo ông Tuấn thì ông Dũng này tham gia một số những cái livestream và có hô hào khích lệ ủng hộ tinh thần bà Hằng khi mà mắng chửi xúc phạm người khác, cho sử dụng trường đua chó đua ngựa của công ty Đại Nam để mà tổ chức và có đặt tên chó đua, ngựa đua với cái tên của những người muốn xúc phạm, cho sử dụng trang YouTube của trường đua Đại Nam để mà đăng tải, phát trực tiếp hơn 86 buổi livestream, nhiều bình luận và hơn 18 triệu lượt người xem. Ông Tuấn cũng cho rằng là ba người gồm có Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, phụ tá của bà Hằng, bà Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên công ty Đại Nam, và ông Công Tân, 29 tuổi, là trưởng phòng truyền thông của công ty Đại Nam, hỗ trợ giúp bà Hằng livestream đã bị khởi tố, và đây là dấu hiệu đồng phạm của ông Dũng là khá là rõ. Và theo như cáo trạng thì bà Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để mà livestream phát ngôn xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín danh dự của hơn 10 cá nhân gồm nghệ sĩ, nhà báo, vân vân. Trong lúc mình đi ra thì bà Hằng thừa nhận các công tác thông tin nói trên về những người này chưa được kiểm chứng. Nguyên nhân bà làm vậy là vì những cái người này đã có những phát ngôn xúc phạm mình, người thân cũng như là quỹ từ thiện Hằng Hữu do bà thành lập. Vâng, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau.